nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 57 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Ý Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi bị Tổ Thiên Thu gạt uống linh dược cải tử hoàng sinh, pha lẫn trong nhiều thứ rượu, Lệnh Hồ Xuân lại bị lão đầu tử tìm cách bắt đi mổ tim lấy máu. Nhưng khi lão đầu tử sắp ra tay, thì Tổ Thiên Thu tới kịp. Sau khi cho lão đầu tử biết Lệnh Hồ Xuân là ai, cả hai vội vã xin lỗi, nhưng bị Lệnh Hồ Xuân trói vào ghế, rồi vào phòng con gái lão đầu tử, lấy dao cắt cổ tay mình. Lấy máu cho vào chén, bắt cô gái uống với hy vọng máu của mình, vì có pha những linh dược mà lão đầu tử dành cho cô, có thể cứu mạng cho cô gái. Nhưng vì mất quá nhiều máu, Lệnh Hồ Xuân té xỉu. Nghe cô gái la lớn, mọi người cùng chạy vô. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Tiên là Hoàng Hà lão tổ này, bọn họ không muốn là không bất thù, không phận oán. Thế căn bản nó không phải là địch nhân, nên đã không phải là địch nhân thì làm sao mà lại đồng lý thù chứ được. Cho nên là muốn kết bản thì cũng không sao, nhưng mà đồng lý thù thì là bất luận thế nào cũng không thể nào đổi được đâu.
Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả. Tổ Thiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. Lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ, bên chắc gì thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt. Người nào bị mắc vào lưới cá mà không có ai giải cứu, càng cựa quậy thì càng bị siết chặt. Đào Chi Thiên đứng dậy kéo quần xuống đi tiểu lên ngay lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi,
người làm cái trò gì vậy hả?
Đào Chi Thiên nói,
không đi tiểu lên tấm lưới thối tha này thì lão tử khó mà tiêu được cái sự tức giận ở trong lòng lắm.
Bảy người về đến chỗ thuyền đậu. Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lao Đức Ngạc và Cao Canh Minh chống kiếm giữa đầu thuyền, biết mọi người đều bình an vô sự. Lão đầu tử bế Lệnh Hồ Xuân vào khoang thuyền, cung kính vái dài sát đất rồi nói,
công tử gia nghĩa thâu trời xanh, lão hủ cảm kích vô cùng. Lão hủ tạm thời cáo từ, không lâu sẽ cùng ngài gặp lại.
Lệnh Hồ Xuân nửa mê nửa tỉnh, muốn ngất đi, không biết lão nói cái gì, hắn chỉ ừ hử lấy lệ. Nhạc phu nhân và bọn đệ tử thấy trái banh thịt này đối với Lệnh Hồ Xuân lúc trước thì ngông nghênh, về sau lại cung kính, không ai không lấy làm lạ. Lão đệ tử và Tổ Thiên Thu sợ bọn Đào Căn Tiên quay lại nên không dám chần chừ, liền hướng về Nhạc Quốc Quần thi lễ rồi cáo từ. Đào Chi Tiên nói,
Tỏ anh, khoan đi đã.
À, cái gì nữa thế này?
Còn cái này.
Lão khủy đầu gối thấp xuôi xuống, đề khí lên vai, dùng hết sức đụng mạnh vào bụng Tổ Thiên Thu. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng, mà thế đụng của lão rất nhanh. Tổ Thiên Thu không kịp né tránh, đành phải giận nội kình, đầy quyệt đan điền, cho bụng cứng như sắt đá, chỉ chỉ nghe lẻn kẻn, lực bực, tiếng của mấy chục loại chén cùng vang lên. Đào Chí Tiên nhảy lùi về sau mấy trượng rồi cười ha hả. Tổ Thiên Thu la lên.
Trời ơi!
Lão mò tay vào túi lấy ra vô số mảnh dụng, hoặc sứ, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc gỗ. Chiếc túi của lão đựng hơn 20 cái chén rượu quý giá, bị gia đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chén dụng vào Đào Chí Tiên. Đào Chi Tiên đã đề phòng trước, nên né tránh nói.
Lệnh Hồng Sung bảo bọn ta là phải đổi thù thành bạn. Lời quán nói là không thể không nghe được, cho nên chúng ta phải làm cho kẻ thù trước cái đã, rồi sau đó mới làm bạn bè sau, phải không?
Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm trời, mới sưu tầm được bộ chén rượu này, bị Đào Chi Tiên đụng mạnh để nát hết, không giận sao được. Lão muốn ra tay đánh, nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy, liền dừng lại, cười khô khan mấy tiếng rồi nói.
Đúng vậy, đổi thù thành bạn, đổi thù thành bạn.
Lão cùng với lão đầu tử Kế Du Thi quay người ra đi. Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang. Hắn nói,
Đào Chi Tiên, hãy bảo họ đừng hại Nhạc sư muội của tại hạ.
Đào Chi Tiên liền lớn tiếng gọi.
Này này, lão đồng tử, Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, các mày hiểu nghe đây. Lệnh Hồ Xung là bảo các người đừng có làm tổn hại cái cô sư muội bảo bối của hắn đấy nha.
Bọn Kế Du Thi đã đi xa rồi, nghe nói vậy liền dừng lại. Lão đầu tử quay người, lớn tiếng nói.
Lệnh Hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo.
Ba người bàn bạc một lúc rồi mới ra đi. Nhạc Bất Quần thuật lại cho Nhạc Phu Nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà lão đầu tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối ôm sồm, bốn người bọn Đào Phan Tiên đã quay về. Đào Cốc Tứ Tiên thở hồng hộc, nói tên cầm cây phướng trắng đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào Thực Tiên cười ha hả nói.
lợi hại quá, bốn người ta thật là lợi hại đấy.
Đào Chi Tiên nói.
Các người đem mấy tên đó xé ra bốn mảnh, thế mà có biết là tên hắn là cái gì không?
Đào Cánh Tiên hỏi.
Hắn chết thì đã chết rồi, con hỏi tên hắn là cái gì nữa, thế chẳng lẽ người biết thì sao hả?
Đào Chi Tiên nói.
Đương nhiên là ta biết rồi, hắn họ Kế, tên là Vô Thi, ngoài hiệu là Dạ Miêu Tử đấy.
Đào Diệp Tiên vỗ tay nói.
Thấy họ ra hay, mà cái tên cũng hay tuyệt, thì ra hắn đã đoán trước, biết sau này có ngày bị Đào Túc Lục Tiến bắt được. Nhất định là không có kế nào mà thực hiện được, không tránh khỏi bị xé thành bốn mảnh, cho nên mới đặt tên như vậy chứ gì.
Đào Trực Tiên nói.
Cái tên Dạ Miêu Tử Kế Vô Thư, nó trông phương thật là xuất chúng, thế gian hiếm có đấy nhá.
Đào Thanh Tiên nói.
Đúng vậy, công phu của hắn thật là tuyệt, nếu không gặp phải Đào Cốc Lục Tiên, thì khiên công của hắn trong võ lâm này cũng có thể coi là số một đấy.
Đào Thực Tiên nói.
Kinh công của hắn thì khỏi nói rồi, nhưng mà tuyệt hơn cả là sau khi bị xé thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự giác lại hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Vừa rồi hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa đó nhé.
Bọn Đào Canh Tiên biết mình đã bị lộ tẩy, bốn lão cũng không lấy làm xấu hổ, sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Quả Tiên nói.
Thì ra cái lão Kế Vô Thì còn có cái môn công phu kỳ lạ như vậy nữa hả? Không ai có thể làm được, nhưng nước biển không thể nào đo được. Khâm phục, khâm phục.
Đào Cánh Tiên nói.
Ôi giời ơi, cái chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động giáp lại, cho khoảnh khắc hành động lại như bình thường, gọi là cái môn hóa linh vi chỉnh đại pháp ấy mà. Công phu này đã thất truyền từ lâu rồi, nhưng mà không ngờ là Kế Vô Thì lại học được. Đúng là kỳ nhân trong võ lâm, lần sau gặp là có thể kết giao bằng hữu với hắn đấy.
Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân nhìn nhau buồn rầu, vì ái nữ bị bắt mất, ngay cả kẻ đối đầu là ai cũng không biết mặt. Không ngờ phái Hoa Sơn danh trấn võ lâm lại bị đảo lộn, mọi thứ trôi theo nước sông Hoàng Hà. Nhưng sợ bọn đệ tử xao xuyến, nên hai vợ chồng không thể lộ vẻ u buồn ra mặt. Hai vợ chồng cũng không bàn bạc nhiều chuyện nghi nan, chỉ thầm lo lắng. Trong khoang thuyền, chỉ còn có tiếng của bọn Đào Cốc Lục Tiên cải giả khiêm hô bách phát. Qua hơn một canh giờ, khi trời gần sáng, bỗng nghe trên bờ có tiếng bước chân, có người khiêng hai cổ kiệu đến. Tên kiệu phu đứng trước lớn tiếng nói.
Lệnh Hồ công tử dặn là không được làm cho Nhạc cô nương kinh hãi. Chủ nhân có điều mạ muội, xin công tử tha thứ cho.
Mấy tên kiệu phu đặt kiệu xuống, cúi mình hành lễ, rồi quay người đi. có tiếng Nhạc Linh Sang gọi trong kiệu.
Gia Gia, má má.
Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa kinh hãi vừa vui mừng, nhảy lên bờ dán màn kiệu ra, quả thấy ái nữ ngồi chỉnh tề trong kiệu, hai chân bị điểm quyệt, đi không được. Người ngồi trong cái kiệu thứ hai chính là Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần đưa tay vỗ lên các quyệt Hoàng Khiêu, Tích Trung, Quỷ Trung, dạy hết các quyệt đạo cho cô rồi hỏi.
Người to lớn ấy là ai?
Người này vừa cao, vừa to.
Miệng cô méo xẹo như muốn khóc òa lên. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đi vào khuyên khoang thuyền hỏi khẽ.
Hà Nhi, bị họ ăn hiếp có phải không?
Nhạc Linh Sang nghe mẫu thân hỏi, liền khóc òa lên. Nhạc phu nhân kinh hãi thầm nghĩ.
Bọn người này toàn là tà đạo. Sang Nhi rơi vào tay chúng đã mấy giờ, không biết có bị làm nhục hay không?
Bà vội hỏi.
Nè, con nói cho má má nghe đi.
Nhạc Linh Sang chỉ khóc mãi. Nhạc phu nhân càng kinh hoàng. Trong thuyền người đông, bà không tiện hỏi nữa. Dặn con gái nằm trên giường, kéo mền đắp cho cô. Bỗng Nhạc Linh Sang khóc hòa rồi nói.
Má má, cái người to lớn đó chửi là gì?
Nhạc phu nhân nghe qua như trút được gánh nặng, bà mỉm cười nói.
Mới bị người ta chửi có vài câu à, mà đã đau lòng như vậy.
Nhạc Linh Sang khóc nói.
Hắn dùng chưởng lên, làm như mù muốn đánh Hà Nhi, hắn dọa Hà Nhi nữa.
Nhạc phu nhân cười nói.
Được rồi, lần sau gặp lại chúng ta sẽ chửi lại hắn, dọa lại hắn.
Nhạc Linh Sang nói.
Hà Nhi đâu có nói xấu Đại Thích Ca đâu, Tiểu Lâm Tử cũng không có nói nữa. Nhưng mà cái người cao to đó, dường như hung bá đạo lắm. Hắn nói bình sinh hắn ghét nhất là nghe ai nói xấu lên Hồ Xuân. Hà Nhi nói là Hà Nhi cũng rất là ghét. Hắn nói hắn là ghét thì sẽ mổ người đó ra ăn thịt. Má má, hắn nói đến đây thì hắn nghe cái bộ răng trắng toát ra, dọa Hà Nhi.
Nhà phu nhân nói.
Thôi, người này thật là xấu. Xuân Nhi, người cao to đó là ai vậy?
Thần trí Linh Hồ Xuân vẫn chưa tỉnh táo, hắn mơ màng nói.
Người cao to ư? Đệ tử...
Lâm Bình Chi đã được sư phụ giải khai quyệt đạo, đi vào khoang thuyền nói xen vào.
Sư nương, người cao to đó và lão hòa thượng đều ăn thịt người, chứ không phải là hăm dọa đâu.
Nhà phu nhân kinh hãi hỏi.
Cả hai đều ăn thịt người hả? Sao ngươi biết?
Lâm Bình Chi đáp.
Lão hòa thượng hỏi đệ tử chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, hỏi một lúc thì lấy trong túi ra một cục gì đó, ăn rất là ngon lành, còn đưa lên miệng đệ tử, hỏi đệ tử có muốn ăn thử cho biết mùi hay không. Thì ra đó là một bàn tay người.
Nhạc Linh Sang kinh hãi la to.
Sao ngươi không nói trước vậy?
Lâm Bình Chi nói.
Tiểu đệ sợ sư tỷ kinh hãi nên không có dám nói.
Nhạc Bất Quần bỗng nói.
Ta nghĩ ra rồi. Đây là Mạc Bắc Song Hùng. Người cao to nước da rất trắng, còn hòa thượng nước da lại rất đen, có phải không?
Đúng vậy á cha cha, cha cha biết họ hả?
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói.
Ta không biết họ, nhưng ta nghe nói ở Mạc Bắc, phía Bắc Trường Thành, có hai tên cường đạo, gọi là Bạch Hùng và Hắc Hùng. Nếu người tự đem hàng hóa đi, thì Mạc Bắc Song Hùng cướp tài vật. Nếu có tiêu cục bảo tiêu, thì Song Hùng thường đem một bảo tiêu giết thịt nấu ăn, còn cho rằng người có luyện võ thì thịt săn chắc, ăn mới ngon miệng.
Linh Sang hét lên một tiếng. Nhạc phu nhân nói.
Sư ca thật thà quá. Cái gì săn chắc ăn càng ngon miệng, lời như vậy mà cũng nói được à?
không sợ người ta nôn ói ra. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói.
Ta chưa bao giờ nghe nói Mặt Mắt Song Hùng vượt qua phải Lý Trường Thành. Sau lần này, chú đến Hoàng Hà. Xuân Nhi, vì sao ngươi quen được Mặt Mắt Song Hùng?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Mặt Mắt Song Hùng á?
Lệnh Hồ Xuân không nghe rõ lời của sư phụ trước đó, chỉ nghe hai tiếng Song Hùng thì hắn cho chữ Hùng là trong anh hùng, chứ không biết Hùng là con gấu. Hắn ngỡ ra một lúc rồi nói.
Đa tử không biết.
Nhạc Linh Sang bỗng hỏi. Tiểu Linh Tử, hòa thượng đó biểu ngươi ăn bằng tay, ngươi có ăn chưa vậy? Lâm Bình Chi đáp.
Tiểu đệ không ăn.
Ngươi không ăn thì thôi, nếu ngươi cắn một miếng nữa hả, từ nay về sau ta không nhìn ngươi nữa. Đào Cánh Tiên ở ngoài khoang thuyền nói vào.
Thiên hạ đệ nhất mỹ vị, không có gì ngon bằng thịt người đâu. Nhất định là Tiểu Lâm Tử đã lén ăn rồi đấy, nhưng mà không chịu thừa nhận mà thôi.
Đào Diệp Tiên nói.
Nếu hắn chưa ăn thì tại sao lại không nói trước? Đến bây giờ liều mạng chối cãi làm gì?
Sau khi Lâm Bình Chi gặp đại biến, gã ăn nói và hành sự rất là thận trọng. Nghe hai lão nói như vậy, gã ngẩng người ra không gới đáp lại. Đào Hoa Tiên nói.
Đúng vậy, đúng vậy. Hắn không nói, tức là mặc nhiên thừa nhận. Nhạc cô nương, cái loại người ăn thịt người mà không dám nhận, rồi thiếu trung thực, làm sao có thể lấy làm chồng được hả?
Đào Canh Tiên nói.
Sau này còn mà thành hôn với hắn ấy, thì nhất định là hắn sẽ gian díu với một phụ nữ khác ấy. Nếu có người hỏi tới hắn là sẽ hắn sẽ chối ráo đấy, hắn không có thừa nhận đâu.
Đào Diệp Tiên nói.
Quá một chuyện này vô cùng nguy hiểm nữa, là hắn đã dám ăn thịt người, thì lúc hắn và cô nương ngủ chung giường ấy, đến nửa đêm, bông ngón tay cô đau dữ rồi, lại nghe tiếng nhai xào xạo, kiểm soát lại, thì cô biết cái chuyện gì không? Tiểu Lâm Tử, hắn đang nhai ngón tay của cô đấy.
Đào Diệp Tiên nói.
Nhà cô nương, thế con người tính luôn chân tay thì cũng chỉ có 12 ngón thôi. Thế hôm nay Tiểu Lâm Tử ăn vài ngón, ngày mai ăn vài ngón nữa, thì chẳng bao lâu 10 ngón tay, 10 ngón chân cô là cút nhẵn hết đấy cô ạ.
Từ khi Đào Cốc Lục Tiên và Lệnh Hồ Xuân kết giao trên đỉnh Hoa Sơn, thì sáu lão đã là hảo bằng hữu của hắn. Tuy sáu lão có tính thích tranh luận, nhưng bọn họ không phải là không hiểu biết. Tình trạng giữa Lệnh Hồ Xuân và Nhạc Linh Sang hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sáu huynh đệ của lão đã sớm hiểu ra điều đó. Bây giờ bọn lão nắm được yếu điểm của Lâm Bình Chi, nên không ngần ngại gì mới moi ra để ly gián. Nhạc Linh Sang giơ hai ngón tay bịt lỗ tai lại la lớn.
Các người nói tầm bậy quá à, các người, ta không có muốn nghe nữa, ta không có muốn nghe nữa.
Đào Canh Tiên nói.
Nhạc con nàng. Nhạc con nàng muốn làm vợ Tiểu Lâm Tử cũng không sao. Nhưng mà có một môn công phu, cô nương không thể không học. Cái công phu này hệ trọng cả đời của cô đấy. Nếu bỏ qua cơ hội, thì về sau, cô có hối cũng không kịp nữa đâu.
Nhạc Linh Sang nghe lão nói trịnh trọng như vậy, cô bèn hỏi. Công phu gì mà hay vậy? Đào Canh Tiên nói.
Dạ Miêu Tử Kế Vô Thì có cái môn Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp. Thế nếu tai, mũi, ngón tay, ngón chân của cô bị Tiểu Lâm Tử ăn chuột ít vào bụng ấy, chỉ cần cô học cái môn công phu này thì không cần sợ nữa. Cứ mổ bụng Tiểu Lâm Tử ra, lấy ra, rồi dùng Hóa Linh Vi Chỉnh Đại Pháp để ghép lại như cũ chứ có gì đâu.
Trong khi Đào Cốc Lục Tiên nói bao qua xích thú, thì thuyền đã mở dây nhổ sào xuôi dòng Hoàng Hà ra đi. Trời gã gần sáng, sương mù chưa tan, bao phủ mặt sông, nước chảy cuồn cuộn về phương trời vô tận, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Qua nửa canh giờ, mặt trời nhô lên, rồi những tia nắng vàng nhảy múa trên mặt sông. Bỗng có một chiếc thuyền nhỏ, dương vườn chạy ngược lại thuyền của phái Hoa Sơn. Bây giờ đang tiết đông phong, con thuyền nhỏ gắn buồm màu xanh, căng đầy gió, lướt trên mặt sông mà đi. Trên cánh buồm xanh vẽ hình một bàn chân màu trắng, lúc chạy đến gần mới thấy rõ hình bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp, rõ ràng là bàn chân của một thiếu nữ. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn bàn luận xôn xao. Sao trên cánh buồm lại vẽ một bàn chân vậy? Chuyện này thiệt là cổ quái à? Đào Canh Tiên nói.
Chắc là thuyền của Mặt Mắt Song Hùng rồi. Trời ơi, Nhạc Cô Nhân và Nhạc Cô Nương, hai vị là phụ nữ nên phải cẩn thận. Người đi thuyền này rõ ràng là muốn ăn ngón chân phụ nữ rồi đấy.
Nhạc Linh Sang hít một hơi dài, lòng không khỏi khiếp sợ. Không bao lâu, chiếc thuyền nhỏ chạy gần đến.
Trong thuyền có tiếng hát ngân nga vọng ra, tiếng hát rất là mềm mại, khúc ý cổ quái không hiểu được từ nào, nhưng mà âm điệu thì êm dịu nồng nàn. Nó không giống như hát, mà giống như lời thở than, như tiếng rên rỉ ai oán. Tiếng hát chuyển điệu lại nghe giống như hợp âm của đôi nam nữ hoang lạc vô hạn, phóng túng vô ngần. Bọn thanh niên nam nữ phái qua xương lắng nghe, bất giác, mặt đỏ lên vì thẹn thùng. Nhạc phu nhân mắng,
trò yêu quỷ gì đây?
Bỗng trong con thuyền nhỏ có tiếng cô gái dịu dàng hỏi, Linh Hồ công tử phái qua sơn có ở trên thuyền không? Nhạc phu nhân dặn khẽ,
Sùng Nhi, mặc kệ của ta.
Cô gái lại hỏi, bọn tài hạ muốn chiêm ngưỡng tướng mạo của Linh Hồ công tử có được không? Giọng của cô mềm mại uyển chuyển mê đắm lòng người. Từ khoang thuyền nhỏ, một cô gái bước ra, đứng ở đầu thuyền. Mình mặc bộ xiêm y màu lam in hoa trắng, từ ngực đến đầu gối quấn một tấm vải hoa màu sắc rực rỡ, hai tay đeo một đôi bông vàng rất to cỡ miệng chén uống rượu, ánh vàng chói lọi. Cô gái khoảng 27-28 tuổi, nước da hơi vàng, cặp mắt rất to đen lay láy, lưng thắt dây đai nhiều màu, gió thổi bay về phía trước, hai chân để trần. Cô gái này dáng vẻ rất là đẹp, nhưng so với dáng người thì giọng nói đẹp hơn cả dáng người. Cô mỉm cười, nhìn cách ăn mặc của cô, người ta biết ngay không phải là thiếu nữ Hán tộc. Trong khoảnh khắc, thuyền phái qua sơn thuận dòng nước mà đi, gần đụng vào con thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ bỗng quay đầu lại, hạ bùm xuống, chạy song song với thuyền phái qua sơn. Bỗng nhiên, Nhạc Bất Quần nghĩ ra một điều liền hỏi.
Cô nương có phải là thuộc hạ của Lam Giáo Chủ, Ngũ Tiên Giáo ở bên Nam hay không?
Tiên sinh xanh mắt, xinh mắt quá đi, nhưng chỉ đoán đúng có một nửa thôi. Tiểu nữ là dân nam Ngũ Tiên Giáo, chứ không phải là thuộc hạ của Lam Giáo Chủ. Nhạc Bất Quần đứng ở đầu thuyền cung tay nói.
Tại hạ là Nhạc Bất Quần, xin thỉnh giáo quý tính của cô nương. Cô nương chiếu có một tại hạ trên sông, có điều chỉ dạy bảo.
Cô gái cười nói, con gái người miêu không hiểu được lời nói nho nhã của tiên sinh, xin tiên sinh nói lại một lần nữa.
Xin hỏi cô nương họ gì?
Tiên sinh đã biết họ của tiểu nữ rồi, sao còn hỏi tiểu nữ nữa?
Tại hạ không biết nên mới hỏi chứ.
Tiên sinh đã lớn tuổi, râu cũng đã dài, rõ ràng là biết tiểu nữ họ gì, sao còn hỏi hoài vậy? Cô nói mấy câu này rất là vô lễ, nhưng cô vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất là thân thiện, không có ý thù nghịch. Nhạc Bất Quần nói,
cô nương khéo nói giỡn.
Cô gái cười nói, Nhạc chữ môn họ gì?
Cô nương biết tại hạ họ Nhạc, sao còn có ý hỏi nữa?
Nhạc phu nhân nghe cô gái ăn nói có vẻ đùa giỡn, bà khẽ nhắc chồng, mặc kệ cô ta đi. Nhạc Bất Quần đưa tay trái ra phía sau lưng, xua tay ra hiệu có ý, bảo Nhạc phu nhân đừng nói nhiều. Đào Trang Tiên nói,
Nhạc tiên sinh xua tay là có ý gì thế? Nhạc phu nhân bảo tiên sinh mặc kệ cô gái, nhưng mà tiên sinh thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ, nên tóc sẽ nghe lời vợ, trò chuyện với cô ta hoài.
Cô gái cười nói, đa tạ, lão khen tiểu nữ vừa xinh đẹp, lại vừa lẳng cái gì? Thực ra con gái người miêu đâu có xinh đẹp bằng các tiểu thư, các phu nhân người Hán. Dường như cô không hiểu hai chữ lẳng lơ có ngụ ý chê bai, cứ nghe người ta khen mình xinh đẹp, vẻ mặt liền vô cùng rạng rỡ. Cô hỏi Nhạc Bất Quần, tiên sinh biết tiểu nữ họ gì, sao còn có ý hỏi nữa? Đào Cán Tiên nói,
Nhạc tiên sinh không nghe lời vợ thì sẽ ra làm sao?
Đào Hoa Tiên nói,
hậu quả chắc là không hay rồi.
Đào Cánh Tiên nói,
cái Nhạc tiên sinh được người ta xưng là quân tử kiếm, thì ra không phải là quân tử thật. Nói biết người ta họ gì mà chưa hỏi giết, chẳng biết tìm chuyện gì mà nói, cứ đối đáp với người đẹp lằng nhằng như thế này.
Nghe Đào Cốc Lục Tiên mỉa mai mỉa, Nhạc Bất Quần rất là lúng túng. Lão nghĩ nếu không bịt miệng được mấy tên này, thì chắc là chúng còn phun ra nhiều lời khó nghe, bọn nam nữ đệ tử mà nghe được thì chẳng ra thể thống gì nữa. Lão cung tay nói với cô gái,
tại hạ kính lời lên Lam Giáo Chủ, xin nói giúp, là Nhạc Bất Quần Thái Hoa Sơn, Vấn An, Lam Giáo Chủ, Lão Nhân Già.
Cô gái trừng đôi mắt to, đôi người dao động kinh ngạc hỏi.
Tại sao tiên sinh gọi tiểu nữ là Lão Nhân Gia? Chẳng lẽ tiểu nữ già lắm sao?
Nhạc Bất Quần kinh hãi lắp bắp.
Cô đương là Ngũ Tiên Giáo, Lam Giáo Chủ.
Lão biết Ngũ Tiên Giáo là một giáo phái tàn độc, hai chữ Ngũ Tiên chỉ là mỹ xưng, người trong giang hồ gọi sau lưng gọi là Ngũ Độc Giáo. Hơn 100 năm trước, giáo phái này có tên là Ngũ Độc Giáo, giáo tổ sáng lập là những người miêu cương ở dãy Sơn Tương miền Quý Châu, Giang Nam. Về sau có một ít người Hán gia nhập giáo phái, thấy hai chữ Ngũ Độc không hay nên mới đổi là Ngũ Tiên. Ngũ Tiên Giáo giỏi về sử dụng khí độc, thuốc mê và thuốc độc, cùng với cách dược môn có thể sánh ngang hàng. Trong Ngũ Tiên Giáo, giáo đồ người miêu chiếm đa số, cách đánh độc không bằng bách dược môn, nhưng những điều kỳ diệu cổ quái của họ thì khó mà lường được. Người giang hồ đồn rằng, khi bách dược môn đánh độc, tuy người trúng độc không biết đâu mà đề phòng, nhưng suy xét kỹ, càng cũng không thể tìm ra cách giải. Nhưng sau khi trúng độc của Ngũ Tiên Giáo, thì chính người hạ độc có ra sức giải đi nữa cũng khiến cho người bị trúng độc khó sống được. Chuyện kỳ bí quái dị của họ không thể lấy lẽ thường mà đo được. Cô gái cười nói, tiểu nữ là Lam Phượng Hoàng, tiên sinh đã biết rồi mà. Tiểu nữ nói cho tiên sinh biết, tiểu nữ là Ngũ Tiên Giáo chứ không phải là thuộc hạ của Lam Giáo Chủ. Trong Ngũ Tiên Giáo, trừ Lam Phượng Hoàng ra thì ai cũng thuộc hạ của Lam Phượng Hoàng cả. Cô nói xong cười khanh khách. Đào Cốc Lục Tiên cũng vỗ tay hùa theo cười nói.
Nhạc nhất thì mình ngu quá. Rõ ràng người ta nói với lão rồi mà lão còn bày đặt hỏi lôi thôi mãi thế này.
Nhạc Bất Quần chỉ biết giáo chủ của Ngũ Tiên Giáo Hòa Lam. Nghe cô ta nói, lão mới biết Lam giáo chủ tên là Lam Phượng Hoàng. Nhìn cách ăn mặc hoa què sặc sỡ của cô thì giống như một con phượng hoàng thật. Phụ nữ người Hán thường giấu tên họ cho đến khi kết thân đính hôn, khi nhà chồng làm lễ dấn danh mới cho biết tên. Người học võ không câu nệ như vậy, nhưng cũng không có ai tùy tiện nói ra tên mình. Cô gái người Miêu này lại đứng trên sông giữa đám đông tự xưng tên mà không có chút thẹn thùng. Lời cô nói rất đỉnh đạt, nhưng giọng rất là quyến rũ. Nhạc Bất Quần cung tay nói,
thì ra là Lam giáo chủ Xá Lâm. Nhạc mỗ quá thất lễ, không biết giáo chủ có điều chi chỉ giáo.
Lam Phượng Hoàng cười nói, tiểu nữ mù chữ, không có kiến thức, thì chỉ giáo tiên sinh sau được, trừ phi là tiên sinh dạy tiểu nữ học. Nhìn tiên sinh ăn giận như vậy, giống như là một nhà nho. Tiên sinh muốn dạy tiểu nữ đọc sách hay không? Tiểu nữ dốt nát, tâm tính không lanh lẹ như người Hán, nên không thể học được đâu. Nhạc Quốc Quần nghĩ bụng,
không biết cô ta giả ngu hay là không biết hai chữ chỉ giáo, nhưng nhìn mặt thì không có vẻ gì là làm bộ cả.
Lão liền hỏi,
Lam giáo chủ, giáo chủ có chuyện gì?
Lam Phượng Hoàng cười hỏi, Lệnh Hồ Xuân là sư đệ hay là đồ đệ của tiên sinh vậy?
Hắn là đệ tử của tại hạ.
Vậy tiểu nữ muốn xin gặp có được hay không?
Tiểu đồ đang bệnh, thần trí không được tỉnh táo, trên sông nước không tiện bái kiến giáo chủ.
Lam Phượng Hoàng trừng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi,
bái kiến ư? Tiểu nữ đâu có muốn hắn bái kiến tiểu nữ, hắn lại không phải là thuộc hạ của Ngũ Tiên Giáo thì cần gì phải bái kiến tiểu nữ. Với lại hắn là hảo bằng hữu của người ta, dù có muốn bái kiến tiểu nữ cũng không dám nhận. Nghe nói hắn cắt máu của mình cho con gái của lão đầu tử uống để cứu tính mệnh của cô. Phụ nữ người Miêu rất là khâm phục người có tình có nghĩa như vậy, nên rất muốn được gặp. Nhạc Bút Quần trầm ngâm nói,
Vụ này...
Tiểu nữ biết hắn đang bị thương, hắn lại cho quá nhiều máu, không cần gọi hắn ra đây, để tiểu nữ tự qua được rồi. Nhạc Bất Quần vội nói,
Không dám làm phiền giáo chủ đại giá.
Cái gì mà đại giá với lại tiểu giá?
Cô nhẹ nhàng nhảy qua đầu thuyền của phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần thấy thân pháp nhẹ nhàng, không biết võ công của cô ta tuyệt diệu thế nào, lão liền thối lui, nép mình vào cửa khoang thuyền, lòng lấy làm khó nghĩ. Lão biết rõ Ngũ Thiên Giáo rất lắm chuyện, nếu đấu với bọn tà giáo này thì không thể dựa vào võ công thực lực được. Vì vậy lão đối phó với Lam Phượng Hoàng vô cùng khách sáo. Lão lại nghĩ tối hôm qua hai tên môn hạ Bích Dực Môn nói bọn chúng theo dõi Phá Hoa Sơn vì nhận lời quỷ thác của người Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã. Có lẽ là chúng nhận được sự quỷ thác của Ngũ Độc Giáo. Tại sao Ngũ Độc Giáo lại làm khó dễ Phá Hoa Sơn? Ngũ Độc Giáo là một giáo phái lớn trên giang hồ, giáo chủ thân hành đến, đáng lẽ không nên ngăn cản, nhưng cứ để cho người mang vô số độc vật quái dị đi vào thuyền thì không thể an tâm được. Lão muốn cản lối, hắn gọi:
Sùng Nhi, Lam giáo chủ muốn gặp ngươi, mau ra liên tiếp.
Lão nghĩ gọi Lệnh Hồ Xuân ra đầu thuyền tương kiến là ổn thỏa nhất, nhưng Lệnh Hồ Xuân bị mất máu quá nhiều, thần trí vẫn chưa hồi phục. Tuy nghe sư phụ lớn tiếng gọi, chỉ khẽ đáp dạ dạ, nhúc nhích vài cái, nhưng không ngồi dậy được. Lam Phương Hoàng nói:
Nghe nói hắn bị thương rất là nặng, làm sao ra được? Trên sông gió lớn, hắn dễ bị cảm lạnh đi chơi, để tử nữ vào thăm.
Cô cất bước đi về cửa khoang thuyền. Cô đi đến gần Nhạc Bất Quần mấy bước. Nhạc Bất Quần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, đành phải nép người qua một bên để cô vào. Trong khoang thuyền, bọn Đào Cốc Ngũ Tiên đang ngồi xếp bằng, Đào Thực Tiên nằm dài trên giường. Lam Phượng Hoàng cười nói:
Các vị là Đào Cốc Lục Tiên phải không? Tiểu nữ là giáo chủ Ngũ Tiên Giáo, các vị là Lục Tiên, chúng ta đều là tiên, tức là người một nhà đó.
Đào Thanh Tiên nói:
Không dám nào, không dám nào, bọn ta là tiên thật, còn ngươi là tiên giả.
Đào Cánh Tiên nói:
Dù ngươi là tiên thật đi nữa, nhưng bọn ta là lục tiên, vẫn còn nhiều hơn ngươi một tiên.
Lam Phượng Hoàng cười nói:
Muốn nhiều hơn các gì được một tiên thì cũng dễ thôi.
Đào Diệp Tiên nói:
Sao lại có thể nhiều hơn một tiên được? Giáo phái của ngươi đổi tên thành Thất Tiên Giáo à?
Lam Phượng Hoàng nói: Bọn tiểu nữ chỉ có Ngũ Tiên, không có Thất Tiên, nhưng làm cho Đào Cốc Lục Tiên các gì biến thành Tứ Tiên, không phải là nhiều hơn cái gì một tiên sao? Đào Quả Tiên tức giận nói:
Làm cho Đào Cốc Lục Tiên biến thành Tứ Tiên, nghĩa là người muốn giết hai người cho bọn ta phải không?
Giết cũng được, mà không giết cũng được. Nghe nói cái gì là bằng hữu của Lệnh Hồ Xuân, nên không giết cái gì được. Nhưng xin các vị đừng bao qua, nói là nhiều hơn Ngũ Tiên Giáo của tiểu nữ một tiên.
Bọn ta cứ ba hoa đấy, bọn người dám làm gì ta nào?
Trong nháy mắt, Can Tiên, Cán Tiên, Diệp Tiên, Hoa Tiên cùng lúc túm chặt tay chân Lam Phượng Hoàng. Vừa toan nhấc lên, bốn lão cùng la hoảng buông tay chân Lam Phượng Hoàng ra. Mỗi lão đều mở bàn tay mình ra, ngẩn ngơ nhìn mấy con trùng độc nằm trong tay, mặt lộ vẻ sợ hãi dị thương. Nhạc Bất Quần vừa trông thấy, toàn thân đã nổi gai ốc, lưng toát mồ hôi lạnh. Trong tay của Đào Can Tiên và Đào Cán Tiên, mỗi người đều có một con rết to màu lục. Trong tay của Đào Diệp Tiên và Đào Hoa Tiên, mỗi người đều có một con nhện vàng sặc sỡ. Cả bốn con trùng độc mình đầy lông dài, khiến ai thấy cũng phát nôn. Bốn con trùng độc chỉ mới cựa quậy chứ chưa cắn Đào Cốc Tứ Tiên, bởi vì chúng làm như là sắp cắn nhưng chưa cắn, nên mới làm cho bọn Tứ Tiên không dám nhúc nhích. Lam Phượng Hoàng phất tay thu bốn con trùng độc về, thoáng một cái không thấy đâu nữa, không biết cô ta cất giấu vào đâu. Cô không lý luận với Đào Cốc Lục Tiên nữa, lại đi về phía trước. Đào Cốc Lục Tiên sợ đến nỗi hồn phiêu phách tán, không dám dám mồm nữa. Lệnh Hồ Xuân và bọn nam đệ tử Phái Hoa Sơn ở khoang giữa. Lúc này khoang giữa và khoang sau có tấm ván ngăn đôi. Nhạc phu nhân và bọn đệ tử nữ đều ở khoang sau. Lam Phượng Hoàng đưa mắt nhìn mặt mọi người một lượt, rồi đi đến trước giường Lệnh Hồ Xuân gọi khẽ:
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử.
Giọng cô rất là mềm mại, khiến ai nghe cũng cảm thấy xao xuyến, tựa hồ như cô gọi, cô ta gọi mình. Không kìm được muốn lên tiếng ứng đáp, nghe cô gọi hai tiếng này, bọn nam đệ tử đỏ mặt tía tai, toàn thân phát run. Lệnh Hồ Xung từ từ mở mắt ra hỏi khẽ.
Cô là ai?
Lam Phượng Hoàng dịu dàng nói. Ta là bằng hữu của hảo bằng hữu cốc tử, nên cũng là bằng hữu của cốc tử đây. Lệnh Hồ Xung ừ lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lam Phượng Hoàng nói. Lệnh Hồ công tử, tuy Lệnh Hồ công tử bị mất máu nhiều, nhưng mà đừng có sợ, không có sao đâu. Lệnh Hồ Xung hôn mê ly bì không trả lời. Lam Phượng Hoàng đưa tay vào trong chăn, kéo tay Lệnh Hồ Xung ra, sờ da mạch. Cô chau mày, bỗng thò đầu ra ngoài khoang thuyền, hít lên một tiếng, rồi nói mấy câu xí xa xí xồ. Mọi người trong thuyền không ai hiểu gì cả. Không bao lâu, bốn cô gái người Miêu đi vào, các cô đều khoảng 18-19 tuổi, mặc áo màu lam, in hình hoa lê, lưng thắt đi theo hoa, trong tay cầm một hộp trúc khoảng 8 tấc vuông. Nhạc Bút Quần hơi chau mày, lòng nghĩ môn hạ Ngũ Thiên Giáo cầm vật gì, chắc chẳng phải là vật hay ho gì. Một mình Lam Phượng Hoàng trên người đã cất đầy rất già nhện, bốn cô gái người Miêu này ngang nhiên bưng hộp vào thuyền. Chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn, nhưng đối phương chưa lộ ra ý, nên không tiện ra tay ngăn cản. Bốn cô gái người Miêu đến trước Lam Phượng Hoàng nói khẽ vài câu. Lam Phượng Hoàng gật đầu, bốn cô gái liền mở nắp hộp ra. Trong lòng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, muốn coi trong hộp được những thứ cổ quái gì. Chỉ có Nhạc Bất Quần vừa rồi thấy trùng độc đầy lông trong tay Đào Cốc Tứ Tiên. Lão nghĩ, vật trong mấy cái hộp này tốt nhất là suốt đời đừng bao giờ thấy chúng. Trong khoảnh khắc, chuyện gì là sẽ xảy ra? Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ